Washington DC, ngày 2 tháng 5 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay tôi xin thuyết giải về đề tài của cải và nhân sinh. Muốn biết được cảnh hữu vi của cải hiện tại thì chúng ta phải tìm hiểu sơ khai thế giới, nguyên căn khởi điểm để tạo ra của cải cho chúng sanh hiện tại. Trước hết, xây dựng cảnh thanh và cảnh trực của cả càn khôn vũ trụ đều là điển. Khôi thanh là thân làm trời, khói nhẹ làm đặc, càng ngày càng cô đóng, chuyển biến theo định luật qua qua sinh sanh, tự tan vô thường. Đó, nhân loại giáng sanh tại thế, tại mảnh đất phù sanh này, mỗi người chỉ tiến tới trong chu trình học hỏi của quy luật tự tan. Nay có mai không, sự mê chấp để thực hiện trở về với chân tâm sẵn có. Mỗi mỗi giáng sanh xuống thế gian, học nhẫn chịu đựng, từ Thượng Đế mà rứt xuống thế gian để học, để làm cát sản, cây cỏ, tiến hóa tuần tự trong định luật sanh khắc của ngũ hành, rồi trở về hư không đại định. Mỗi mỗi đang ở trong chu trình học hỏi, cho nên ngày nay thế gian người, nhân loại càng ngày càng đông, học càng ngày càng cảm thấy khó khăn và càng được thức tâm để biên chế ra đạo này, đạo kia, đạo nọ. Hỏi cái đạo đó có chủ trương không? Luôn luôn có chủ trương của bên trên. Vì trong cái tức có tiếng, trong tiếng có dạy, sự thanh nhẹ ở bên trên luôn luôn hỗ trợ cho phần tiến hóa sẵn có của nhân sinh. Nhân sinh từ của cải rờ mó được tiến tới cái của cải vô vi đờ đờ bất diệt ở bên trên. Và trong cái thức tâm đó, học để tiến vô cùng. Cho nên ngày nay ở thế gian rất nhiều đạo giáo tự động gom tụ và phát triển. Lý nào cũng hay, nhưng mà đòi hỏi sự thực hành để chứng nghiệm thực tế của chính mình là điều quan trọng. Cho nên chúng ta dòm con thú, nó cũng biết yêu thương, nó cũng biết xây dựng cơ đồ để nó đùm bặt sự ham muốn mê chấp của chính nó. Con người cũng vậy, tại thế cũng vậy, đều là tìm một lối thoát cho chính mình, muốn có sự sống trong lễ sống, chứ không muốn có ai đa động phá hoại những cái gì sẵn có của chúng ta. Nhưng mà định luật luôn luôn không cho phép chúng ta trì trệ. Chúng ta thấy ngoài sự ham muốn khoa học xây dựng của loài người, lại có định luật của thiên cơ. Bão bùng nguy hiểm bất ngờ, động đất đủ thứ, chiến tranh đủ thứ, chúng ta đều sống trong cảnh không ngờ. Sự tái hợp tự tan cũng không ngờ, cảnh duyên nghiệp vợ chồng cũng không ngờ, con cái cũng không ngờ, rồi cũng không ngờ chúng ta phải bỏ ra đi. thì mỗi mỗi chúng ta thấy rõ ràng là không phải chúng ta nắm quyền, nhưng mà quyền ấy là cho ai. Cho nên nhân sanh tìm ra cái nhiều mối quá quá sanh sanh vô tận, sanh trụ hoại diệt rõ ràng, chúng ta thấy và xác nhận rằng không tránh khỏi cái cảnh chết chóc đau khổ, mới tiến tới đi cái chỗ tiến qua thanh nhẹ đi lên trên. Cho nên sự tranh đấu của mặt đất là xây dựng cho ở đâu? Xây dựng cho cái bầu trời thanh nhẹ càng ngày càng sáng suốt, càng tiến hóa, càng thông minh, nói về phần trí tuệ hòa hợp với phần thanh nhẹ bên trên, và càng khai triển dễ dàng và mở tâm thức tha thứ và xây dựng. Cho những tôn giáo luôn luôn khen tặng những phần sáng suốt như Đức Phật, Jesus Christ, tất cả những vị tổ cũng là nằm trong sự sáng suốt và giải thoát thành đạo. Tất cả mọi người đều khen tặng những hành vi đó, nhưng mà quên dòm lại sơ khai từ trong trượt. Mọi người phải học trượt mới tiến tới thanh, mà trong trượt, trong dục tính đó, nó có cái ác ý, ác ý nó thành ra cái bản chất eo hẹp. Mà mỗi người ôm lấy bản chất eo hẹp mà không lối thoát, rồi đâm ra nghi nan việc ngoài, thích cái này chê cái kia, động loạn mãi mãi, làm cho mình bơ vơ. Rồi xưng danh là tu, xưng danh là lãnh đạo tinh thần, dìu dắt người này người kia mà không chịu tự thức, không chịu sửa mình, đâm ra học cái lề lối chê bai. Làm gia trưởng cha mẹ cũng là lãnh đạo tinh thần đối với gia can, nhưng mà không biết tìm lối thoát cho chính mình, thì đâm ra chê khen đủ thứ, rốt cuộc ôm cái bệnh nan y, không ăn được, không ngủ được, cũng không biết bệnh do đâu mà có. Cho nên luôn luôn tôi nói là bệnh do tánh sanh. Cho nên cái tánh chúng ta không biết xây dựng, không biết quản lý, không biết điều nghiên cho nó tiến hóa tới sáng suốt, thì chúng ta tự gặt hái trong cái lề lối eo hẹp mà thôi. Nhiều người chán đời, bị khinh bỉ, thấy mình không xứng đáng sống với quần chúng, vì mình thua lỗ, mình không đẹp hơn người khác, mình xấu hơn người khác, chắc mình sẽ bị thoái bộ, bỏ rơi. Cho nên mình càng ngày càng sống càng cô đơn. Tại sao? Tại mình thiếu cái thức hòa đồng. Vì chúng ta mỗi người có đẹp cho xấu đi nữa thì cái người đó cũng sống trong thức tấn thối do người quyết định. Mà nếu chúng ta biết quyết định được sự tấn thối và sự sáng suốt đó sẽ quy về với chúng ta, thì chúng ta sống trong sự công bằng tương đồng với mọi nơi mọi giờ. Tôi chấp nhận, tôi chấp nhận cái dung điểm đang sống hiện tại để tôi học hỏi và tôi tiến hóa, thì luôn luôn càng ngày tôi càng khai triển và tôi hòa đồng và tôi nới rộng, thì tâm thức tôi càng ngày càng thanh nhẹ. Tôi thấy của cải của trời đất vô cục, không bao giờ thiếu thốn, chính tôi tạo ra sự thiếu thốn cho tôi mà thôi. Còn phần nhân sinh, nếu tôi sáng suốt và tôi chịu lọt trần tất cả những bản chất xấu xa của tôi, thì tôi trở nên gì? Trở nên thanh nhẹ và sáng suốt cởi mở. Nhiều người ở trong eo hẹp, đâm ra tức tối, việc gì cũng hỏi, việc gì cũng muốn ăn thua, việc gì cũng muốn kích động, nhưng mà không chấp nhận sự kích động của ngoại cảnh đối với mình. Mình khởi điểm xấu, phải gặt hại xấu, thì phải chấp nhận biết cái xấu, giá trị của xấu, khởi điểm của xấu, xuất phát của sự xấu do mình tạo ra mà không biết. Cho nên chúng ta phải trở về với cái khởi điểm của chúng ta mới sửa được cho tâm linh tiến hóa. Nếu không chấp nhận và không chịu sửa, không bao giờ có. Không bao giờ có sự tiến hóa, nhưng mà củng cố sự eo hẹp. Rồi phạm vi tiến triển của tâm linh nó đâu có phải là bấy nhiêu đó. Một ngày nào đó, ở trong định luật sanh trụ quả diệt, nó chỉ phải đi tới mà thôi. Cho nên định luật nó cho chúng ta thấy phải già, phải bệnh, phải chết. Nếu mà tâm thức chúng ta không nới rộng, làm sao tôi phát triển? Chúng ta ôm của cải, nó của tôi làm ra khổ cực. Tại sao ngày nay nó mất đi? Tôi đau khổ vô cùng. Nhưng mà không biết đó là định luật có tụ, có tan. Có đến thì phải có đi. Nên mới tạo ra cái luật quân bình và cái bánh xe tiến hóa của càn khôn vũ trụ nó mới tiến được. Cho nên chúng ta biết được cái bánh xe tiến hóa đang dẫn tiến tâm linh của chúng ta và chúng ta tiến tuần tự thì chúng ta có cái gì mất? Có cái gì đau khổ? Có cái gì buồn tuổi? Có cái gì kêu trì trệ? Tại chúng ta không chịu đi. Chúng ta chịu đứng đó. Rồi chúng ta có đi được không? Chúng ta phải chịu roi đánh chúng ta mới đi. Cho nên nó mới xảy ra những tình cảnh trong gia can bất ổn, tâm linh bất ổn. Đó là các bạn đã nhận cái roi đấm đá, các bạn mới chịu tiến, chịu tu. Nhiều người đá tu rồi tự khép mình quá, thành ra bây giờ thiếu thốn, đâm ra thèm thuộc cũng có nữa, thèm việc này, thèm việc kia, thèm việc nọ đủ thứ. Bởi vì cái phát triển nó ra thì nó phải đi tới hòa đồng, mà khi nó hòa đồng thì cảm thấy mình thèm thuộc, thiếu thốn, ức cái này, ức cái kia, tới miếng ăn đi nữa cũng ức. Thấy cảnh sâu xa, trì trệ, chậm tiến vì thiếu hòa đồng. Cho nên những bạn tu thấy mình càng ngày càng tu, càng eo hẹp, càng nhỏ mọn, thì mình được đi vô trong và để khai triển cho nó lớn rộng. Thì nó không bị cái cảnh kia mà mê chấp thèm muốn nữa. Chúng ta chấp nhận đi vô. Bây giờ nó đi vô trong sự eo hẹp, tôi cũng phải chung vô trong sự tối tâm này để tôi tìm cái giá trị của tối tâm này. Nhưng mà tôi thấy rõ nhờ cái sự tối tâm này tôi mới tiến tới sự sáng suốt ngày hôm nay. Nhờ sự bất mãn này tôi mới thực hiện hòa đồng cao quý. Thì trong cái thực hiện đó làm gì? Nó mới đổi cái tướng chúng tôi. Mới thấy rõ là tôi đã tự đổi cái tướng của tôi. Tôi không còn eo hẹp nữa. Tôi không còn sự giận hờn bất chánh. Mà khi giận hờn đó tôi còn chối cái giận hờn của tôi nữa kìa. Tôi làm người mẹ hiền, tôi làm người cha hiền đối với một nghiêm phụ, đối với gia đình. Mà nhiều khi tôi phải giận lấy con tôi, giận lấy chồng tôi, giận lấy anh em tôi, giận lấy đủ thứ. Thế rồi quán ghét cả xã hội, rồi dòm lại mình để ai thương, ai ghét, tủi thân. Đó, rồi mới thức tâm. Thế là tôi không phải trong phạm vi này. Vì tôi đã bước vào trong cái chỗ tâm tối này để tôi đi tìm ánh sáng. Từ đây tôi biết rồi, tôi đã biết sự tâm tối là hỗ trợ cho tôi tiến hóa đi tìm sự ánh sáng, cái ánh sáng vô cùng. Cho nên tôi cho đó là một cơ hội, cho đó là một bài học xứng đáng hơn là tôi thâu thập bất cứ những cái gì ở trong trường. Tôi học trong trường học mà tôi không sửa tánh được. Ngày nay hoàn cảnh cho phép tôi được có cơ hội sửa tánh và hiểu tôi. Của cải là gì? Nhân sanh là gì? Tiến hóa vô cùng là gì? Cho nên tôi thấy vinh hạnh vô cùng. Tôi đã học từ giai đoạn một, từ điểm một, từ giây phút đều xây dựng cho tôi tiến hóa. Tôi vui lắm. Tôi vui với cả càn khôn vũ trụ. Tôi thấy con chim hót trên cành cây, nó còn ca tụng sự sáng suốt của nó. Nó ôm để âm thanh để sống, để tiến hóa. Nó ôm âm thanh để kêu gọi tất cả những sự còn mê chấp để giải tỏa tâm thức. Nó vui với cả càn khôn vũ trụ. Hỏi tôi là một con người, tại sao tôi lại buồn với tất cả mọi người? Vì tôi thiếu dũng, tôi thiếu sự hòa đồng. Nếu mà tôi có dũng, tôi có hòa đồng thì chắc chắn tôi cũng có nhiều người đang ngâm nghĩa tôi, cũng như tôi đang xem con chim ca tụng cả càn khôn vũ trụ vui tươi. Âm thanh của nó là xây dựng tâm thức của nó. Tôi cũng có âm thanh, tại sao tôi không biết xây dựng tâm thức của tôi? Tôi lại sống trong sự eo hẹp, trong sự bê trễ, trong sự trì trệ, trong sự chấp mê, trong sự oán trách người này người kia mà không biết trách mình. đau khổ vô cùng. Cho nên tôi phải dẹp bỏ. Tôi thấy âm thanh đang giáo dục tôi. Chính âm thanh đó có hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, tôi mới có âm thanh. Tôi có hành động. Mà hành động này cũng là hành động của Thượng Đế đã ân ban cho tôi để trở về với cái tâm thức sáng lạc. Đi tới sự quân bình, giải tỏa sự động loạn chính tôi. Cho nên mọi người đã qua những cái chuông học hỏi từ nhiều kiếp, không phải là mới một kiếp học này, mới một kiếp tu này, đã nguyện tu và muốn tu và đã tu, nhưng mà vẫn ôm trong cái chỗ eo hẹp. Cho nên mượn những gương lành của những vị đã thành công, đã thành đạo, hỏi cho những vị đó còn tại thế không? Vẫn còn. Nếu chúng ta thanh tịnh tương đồng như người thì chúng ta có thể sống với người bất cứ lúc nào. Vì trình độ nó phải tương đồng khai triển thì cái thức hòa đồng nó chung là một mà thôi. Cho nên có cái câu vạn giáo quy nguyên. Rốt cuộc tuổi tác của chúng ta trong lúc 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, những vị nó muốn gì? Sau 70 tuổi rồi muốn gì? Trong lúc thao thức không ngủ được muốn gì? Muốn hòa đồng, muốn nhân loại sức gần với nhau, muốn vạn linh sống trong một cộng đồng sáng suốt tươi đẹp, muốn cống hiến cái thước hòa đồng của mình để cho mọi người phải biết thương yêu, muốn con cháu phải gần với nhau tha thứ. Những tình cảnh chúng ta xét rồi không có thể nghịch mãi, nhưng mà phải trở thuận. Sau cái nghịch là phải đi tới cái thuận, sau cái thuận là phải đi tới cái minh. Cho nên những người cao niên mới thấy rõ rằng bài học chúng ta học không ít. Mà học không ít rồi các bạn để làm gì trong tâm? Muốn đem ra công hiến. Nhưng mà sức khỏe không có. Sức khỏe không có thì tâm linh của chúng ta cũng vẫn trì trệ. Biết tuổi ta rất lớn, học hỏi rất nhiều. Những câu thức tâm mình lĩnh hội được nhưng mà phát biểu không được là vì sức khỏe không có. Thì mình tìm ra một môn phái, tìm ra một đường lối để lập lại trật tự cho chính mình là trong sự thiền giác. Tìm một lề lối mà mình tự xây dựng công phu đóng góp cho mình và trở lại trật tự cho chính mình. Như các bạn đã và đang tu theo cái phương thiền này là lập lại trật tự cho chính mình, chứ không phải giúp một ai đâu. Mà các bạn xây dựng tới ngày nay các bạn chưa thấy tâm linh của các bạn thì sự lầm đường lạc lối trước kia của các bạn biết là bao nhiêu. Càng thấy ta trì trệ, càng thấy ta tâm tối thì càng thấy sự sai lầm của chính mình từ nhiều kiếp chứ không phải kiếp này. Cho nên chúng ta phải bình tâm, bình thản để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình và xây dựng và lập lại trật tự. Có một lề lối, có một người đã đi trước và thành đạt được. Vậy chúng ta nên trì kỳ chi để học hỏi. Học thì phải thử, học là phải bị thi, thi là phải bị khảo. Nhưng mà trong lúc khảo đó chúng ta phải chấp nhận đây là bài học tốt đẹp, đây là cơ hội cho tôi tiến hóa, đây là cơ hội cho tôi mở tâm trí. Tôi phải học trong một đường lối, trong một lề lối của nhân sinh rõ rệt cao đẹp, lúc nào cũng có lối thoát. Vì nhân quyền rõ rệt của Thượng Đế đã ân ban cho tôi là phần hồn, chứ không phải là tay chân, không phải là hành động của bên ngoài. Vì sự thức tâm bên trong mới thấy rằng sự nhẹ và hạnh phúc. Cho nên mỗi mỗi chúng ta thích cái cảnh thiên nhiên, thích cái cảnh tươi đẹp, thích những sự hồn nhiên ban thức trong thâm tâm của mọi người. Nên chúng ta càng ngày càng thấy rõ hơn, càng quý ta hơn, quý cái cảnh quyền vi. Cho nên chúng ta tu về pháp môn pháp lý vô vi. Pháp lý là phân tách cho nó đầy đủ rõ rệt mọi sự việc. Vô vi là trong cái không không mà có tất cả. Quyền vi là trong cái mắt phàm không thấy mà tâm thức chứ chúng ta càng ngày càng thấy dồi dào và thấy sáng suốt, càng gần được những vị tác chính minh hơn. Phật pháp trở về cái nguyên lai của cả càn khôn vũ trụ thanh tịnh và tiến hóa mãi mãi trong vô cùng. Đó là cái đường lối vạch ra từ giai đoạn một. Cho nên những người mới tu hay nói, hay hỏi, hỏi là luyện cho nó hiểu và cái thức cho nó mở. Cho nên chúng ta người tu nên chấp nhận cho những người mới tu mới hỏi, bằng lòng học nói người. Vì những câu hỏi đó là những câu rất quý giá để xây dựng cái tâm chúng ta coi có thanh tịnh không. Người thanh tịnh, bầu trời thế giới thanh tịnh, nhân sanh đứng đó la làng, bầu trời thế giới không có chấp và không có phạt. Chúng ta thấy rõ như vậy. Vì tâm thức cho chúng ta muốn trở về sự thanh nhẹ của bên trên không? Muốn trở về với sự thanh nhẹ của bên trên, chúng ta phải chấp nhận, phải bình tĩnh nghe sự thuyết tình của người mới tu và hỏi han của người mới bước vào cửa thiện. Bao giờ cũng có sự thắc mắc, người ta ôm một gánh động loạn tới cho chúng ta. Điều thứ nhất, chúng ta có cơ hội giải thích cho họ bỏ cái gánh nặng đó. Và chúng ta thấy rõ có một cơ hội thử sự thanh tịnh của chính mình. Chúng ta đang dự thi ở trường đời. Nếu không có trường đời làm sao chúng ta biết được chúng ta thanh tịnh? Cho nên chúng ta phải chịu học. Chịu học là học hỏi vô cùng và học hoài và được học hoài. Thì chúng ta không có nên chặn đứng bất cứ những cái gì xảy đến, xây dựng cho tâm linh. Thì chúng ta mới thật sự là người tu. Nếu chúng ta tu và chúng ta cản nản quá nhiều, thì cái mức tiến của tâm linh trong giây phút thiêng liêng cứu độ đối diện của chúng ta, nó sẽ mất cái cơ hội. Cho nên chúng ta cần phải học. Chúng ta đừng cho chúng ta là cao niên không học. Nhưng mà cao niên chừng nào thích học nhiều chừng này. Các bạn học nhiều tại thế gian thì các bạn càng muốn học nhiều, thấy sự ngu dốt của chính mình. Càng tu thì các bạn thấy cái sự trì trệ, lười biếng của chính bạn, càng siêng năng tu hơn, mới thật sự là con đường phát triển tới vô cùng. Và con đường đó đem lại đại đồng tâm thức cả càng không vũ trụ tương lai. Đó là siêu văn minh của Thượng Đế sẽ an bài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta diễn đối diện để làm gì đây? Mà mỗi người mang những cái gì đến đây? Mang cái tâm thức hồn nhiên. Mà tâm thức hồn nhiên đó ai đã cho? Sự quyền vi của trời đất đã ban cho chúng ta có một thể xác. Có ăn, có học. Các bạn có ăn, các bạn có thâu thập tất cả những gì thiên nhiên tạo hóa đã cấu tạo ra cho thế gian này. Cơm nước, món ăn, thích thú cô động trong bao tử của các bạn, trong cái tiểu vũ trụ này, cái tiểu thiên địa của các bạn. Bây giờ các bạn mới thấp, có sự thúc đẩy đến đây và đi đây đi đó để làm lục trong kích động phản động thì hiểu mình, thì các bạn mới thấy rõ ta làm thế nào đây, ta đến đây để làm gì. Chung quy chúng ta chỉ học hỏi những cái gì cho có trong tâm chúng ta, có trong thể xác chúng ta, có sự tinh vi cộng đồng của cả càn khôn vũ trụ mà chúng ta chưa hiểu. Vậy cho chúng ta là người học giả, cho chúng ta là người trí thức, nhưng mà không hiểu cái gì sẵn có của chính mình, rồi đâm nó động loạn và chỉ thưởng thức trong một khía cạnh nào thôi, quên toàn diện sẵn có của chúng ta, thì sự phát triển đó nó không có, không thế nào phát triển sáng suốt được. Còn nếu muốn đạt tới sự phát triển sáng suốt, chúng ta phải dọn ta nhiều hơn. Tuổi tác không cho phép nữa, phải học nhiều hơn, phải cố gắng trở về học chữ nhẫn thanh nhẹ để hưởng cái sự hòa đồng tươi đẹp sáng lạng trong tâm thức của chúng ta, xây dựng đi tới vô biên. Tâm ta sẽ được định, hồn ta sẽ được sáng, tin tưởng được khả năng sẵn có của chính mình để khai triển tới vô cùng. Và đã hiểu vạn linh hợp nhất duy nhân, có mọi trạng thái mới có chúng ta, rồi chúng ta gạt thái được phần thanh điển, chúng ta mới hòa tan với mọi trạng thái để định. Cho nên chúng ta tu trong cái môn thiền định. Mà trong cái môn thiền định này, lập lại trật tự để ngừa bệnh cho bản thân. Rồi từ đó chúng ta tiến tới tâm linh. Rồi từ tâm linh đó mới học hỏi được điển giới. Rồi từ điển giới đó mới hòa tan với các giới. Lúc nào chúng ta cũng tỉnh, không phải ngồi đóng đó mà là tỉnh. Nhưng mà giai đoạn đầu chúng ta phải bắt buộc, vì chúng ta đã đi quá chân. Cho nên chúng ta mượn cái pháp để thiền. Như các bạn hiện tại soi hồn, pháp luân, thiền định, đó là lập lại trật tự mà thôi. Bất cứ tôn giáo nào, vạn giáo quy nguyên, chỉ có một giáo mà thôi. Đi tới không không gian, không thời gian, chỉ có một mà thôi. Tôi đã thường nhắc, thường nói cho các bạn nghe. Nói đi nói lại, tôi chỉ thấy có nói có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà để cho mọi người thấy một của cải vô tận sẵn có của chúng ta. Từ giờ mó và trong kiến thức, lưu trữ đời đời bất diệt trong tâm thức của chúng ta, của cải vô cùng. Đang thu hẹp trong nhân sinh phạm vi của tiểu thiên địa này. Và từ tiểu thiên địa này khai triển hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Quân bình tiến hóa nhẹ nhàng. Nếu các bạn thức được điểm này thì các bạn sung sướng vô cùng. Các bạn dòm xem các bạn từ đâu chí chứng, có chỗ nào khác hơn càn khôn vũ trụ không? Có đầu có đuôi, có lãnh đạo, có xây dựng, có tiến hóa. Mỗi người trong cả càn khôn vũ trụ này hiểu rõ nguyên năng nguồn cội của chính mình thì mới lập lại cái cảnh hòa bình, xây dựng thương yêu trên mảnh đất phù sa này được. Nếu chúng ta hướng ngoại để chúng ta tìm một cái tôn giáo cao siêu hơn, tìm một vị sư giỏi hơn để cứu độ cho chúng ta thiên hóa, thì chúng ta sẽ mất vị sư đó và mất luôn cả ta. Bằng chứng cho mọi người thấy, từ xưa nay mọi người đi tìm Chúa, tìm Phật, nhưng mà rốt cuộc những người tìm Chúa, tìm Phật đã đi đến đâu? Toàn là đi chỗ tiêu diệt lấy họ mà thôi, không có cứu cánh. Mà họ trở về với họ, đã thấy họ là phần hồn chủ của tiểu thiên địa này, là Chúa của tiểu thiên địa này, là Phật của tiểu thiên địa này, là ma quỷ trong tiểu thiên địa này. Sự thức tâm nó lại mau hơn, trở về với ta, tìm ra ta thì tìm tất cả, sẽ có tất cả. Nhưng mà không biết tìm chính mình mà đi tìm ngoại cảnh thì đậm loạn, làm sao tiến hóa nổi. Cho nên các những vị cao niên đến giờ phút này, lớn tuổi rồi, 70-80 tuổi rồi, quý vị đã thấy gì? Nói đi nói lại, quý vị cũng nói sự kích động và phản động của ngoại cảnh mà thôi. Nhưng mà bên trong tâm thức thôi, quý vị chưa thấy. Càng ngày càng suy yếu rồi, chưa thấy bản năng sẵn có của chính mình, chưa biết ta ở đâu, đưa đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Rồi phủ nhận, nói tôi không có học, tôi không có vía, chỉ lấy chữ không mà thôi. Nhưng mà quên Đức Phật nói rằng sắc tức thì không, không tức thì sắc. Trong cái có nó có cái không, mà trong không nó có gì, bằng tìm ra cái có của bạn ở đâu. Vì sao mà không thấy? Vì thiếu định tâm, không chỉ tu sửa cho chính mình, rồi dùng lý thuyết bên ngoài để an định trong cảnh tạm thời. Rồi định luật nó đâu có làm cái đó. Định luật sanh lão bệnh tử là các bạn phải qua, phải vượt qua, phải đi tới. Bệnh xe tiên hóa nó đâu có ngừng. Tâm thức chúng ta ngừng và củng cố một cái vị trí ngu muội, đấu tranh, chê bai thiên hạ, nhưng mà không biết chê bai mình. Nghèo nàn vô cùng, giờ phút lâm chung, ai cứu độ bạn? Ai giúp bạn? Ai sẽ xây dựng cho bạn? Ai là người trách nhiệm trong giờ phút lâm chung? Cho nên chúng ta có một cơ hội để lĩnh hội, để tìm tia sáng, và tia sáng đã đến với chúng ta rồi. Tại sao chúng ta không hưởng thẳng cái tia sáng đó? Hướng thẳng như tia sáng đó là để chúng ta đi, để chúng ta tiến hóa và chúng ta sẽ học hỏi vô cùng. Thì sự cống hiến của các bạn đâu có vắng, đâu có vắng trong tâm thức của những người khao khát. Nếu các bạn chịu làm, chịu học, các bạn mới thật sự cống hiến vào trong tâm thức của những người khao khát. Vì người đời xem người để thức tâm, người này xem người kia xem người nọ, cũng như là đọc sách, là đọc kinh vô tự. Chúng ta quen một người bạn đời, chúng ta học đọc cả một tủ sách. Chúng ta xem một cảnh, chúng ta đọc cả một tủ sách thiên nhiên. Mà tâm không định thì không biến nổi và không thăng hoa nổi cái sự cao độ sáng suốt vô cùng mà chúng ta có thể nương tựa cái điểm đó và tự đạt cái sự sáng suốt. Cho nên chúng ta phải biết, phải bình tâm lại, trở về với sự sẵn có của chúng ta, trở về với cảnh quyền vi của trời đất ân ban cho chúng ta. Cho nên ngoại cảnh đã thức tâm chúng ta rất nhiều. Thì tôi đã thường nói các bạn mang một cái áo của khẩu hiệu đoàn kết, một tâm không đoàn kết, giữa nhân loại với nhân loại mà phân cách, chia rẽ, rồi đâm ra chém giết lẫn nhau, đê hèn vô cùng, không có sự sáng suốt. Bày đủ thứ nhưng mà không dẫn tiến, lầm trong sự sai lầm mà vẫn cứ tiến tới sự lầm và không chịu thức tâm. Cầu mong những sự sáng suốt cứu độ, vậy chúng ta có thể lập lại trật tự cho chúng ta sáng suốt. Hỏi chứ chúng ta có thể trở về khôi phục lại một cái cơ đồ sáng suốt, có một tổ quốc thương yêu xây dựng bởi cộng đồng sáng suốt, một điểm tựa vô cùng chiếu diệu trong nhân loại quần chúng. Tại sao chúng ta không làm? Cho nên chúng ta phải trở về tự tu tự tiến, ăn năn hối cải mới thật sự là người tu. Phần tuổi của chúng ta càng ngày càng lớn, kinh nghiệm đó vô cùng quý báu để đóng góp cho hậu sinh. Chúng ta phải chọn một cái con đường luyện cho chúng ta có mạnh khỏe, có trật tự, để chúng ta có thời gian để đóng góp và minh giải mọi sự việc, để cho mọi người thức tâm và đóng góp cho đồng cộng đồng nhân sinh. Một kho vô tận, một của cải vô giá của Thượng Đế đã ân ban. Cho nên chúng ta phải trở về với niềm tin thực chất của chính mình, hành để tiến, làm để có, chứ không ai cho chúng ta được. Đức Phật thành công là của Đức Phật. Bây giờ chúng ta nói gương Ngài, chúng ta phải hành như Ngài, chúng ta mới đạt được sự thành công. Chư tiên cũng vậy, Chúa cũng mong chúng ta tiến, dũng tiến, chấp nhận, thương yêu và tha thứ, đó là chấp nhận. Chữ thương yêu và tha thứ của Thượng Đế đã ân ban, của Chúa đã ân ban, là kêu chúng ta phải học nhận, xóa bỏ hận thù, thương yêu xây dựng, là lối thoát vô cùng cho mọi người. Có tôn giáo nào khuyên người ta đi ăn cướp không? Có tôn giáo nào khuyên người ta đi chia rẽ không? Nhưng mà chúng ta là người đã tu, đã vô đoàn ngũ để tu, mà chúng ta lại kêu những sự chia rẽ, rồi phân tâm, làm cho thiếu cái tức sanh trầu, sức thanh tồn hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chúng ta lại mất đi. Hỏi ai mất trước? Chính người đề xướng đã mất trước, tự diệt họ mà không hay. Cho nên tôi đã phân rõ ràng, Thượng Đế là do khối óc xác nhận, Phật cũng do khối óc xác nhận, ma quỷ cũng là khối óc xác nhận. Mà nhân gian đã chán ma quỷ rồi, không lý do gì trở lại với quan ma quỷ nữa. Thức hồi sinh vô cùng của Đức Phật đã chứng minh cho mọi người thấy rằng phải cứu cả hai, cứu ta trước đi, nhưng hậu độ chúng sanh, phải cứu cả hai. Chúa cũng vậy. Nhất bất xá sanh không có chủ trương giết chóc, và không có tôn giáo nào nói sự giết chóc đẫm máu. Nếu đẫm máu và giết chóc không ai vô mà tu, không ai chịu đi tiến tới mà học. Đó là nhân quyền của tâm linh, nhân quyền của phần hồn, hòa hợp với thượng đế. Cho nên chúng ta thấy rõ bên trên ân ban cho chúng ta cái gì cũng vô cùng, của cái vô cùng, tâm thức vô cùng, mà nếu chúng ta không chịu tha thứ, chúng ta không mượn cái nghịch tránh mà giải tỏa sự tâm tối của chính chúng ta, thì chúng ta phải bị luôn luôn cô đọng và khổ tâm mà thôi. Nhiều vị hiện tại ăn không ngon, ngủ không yên, than trời trách đất, nhưng mà không biết nhiệm vụ của chính mình. Nhiệm vụ của loài người là thế thiên hành đạo đó các bạn. Cho các bạn có một tổ ấm, cho các bạn biết thực hiện thương yêu trong gia đình, mà đi tới nửa chừng không chịu đi tới nữa mà thôi, sợ đâm ra chia rẽ lẫn nhau. Trong một khối mấy người trong gia đình cũng có sự chia rẽ, là vì không chịu hành và không chịu đi, và không chịu học thẳng trong những cái bài thi, không chịu trả bài ngay trong hoàn cảnh, ngộ nhận lẫn nhau mà thôi. Chứ kỳ thật công khai bàn bạc thì mỗi người đều có một mục tiêu sẵn có. Cha có mục tiêu của cha, con có mục tiêu của con, vợ có mục tiêu của vợ, mà chồng có mục tiêu của chồng. Côn trùng vạn vật đều có mục tiêu trong chu trình tiến hóa, tùy theo trình độ nhân duyên phát triển của nó mà thôi. Chỉ chúng ta hiểu được thì bánh xe tiến hóa không bao giờ ngừng, và trong tâm chúng ta phải cần thanh tịnh mới ứng phó được và học hỏi được. Thì chúng ta phải trở về với cái điểm thanh tịnh. Chúng ta không nên khen tụng những sự thành công của bất cứ, chúng ta nên trở về với sự sẵn có sáng suốt để ổn định ta. Và chúng ta mới chấp nhận ta là học viên cả càn khôn vũ trụ, và là một con nợ cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đã mượn rất nhiều vật chất để xây dựng tâm linh, mà ngày nay càng ngày càng trì trệ, càng chậm tiến. Chúng ta nên gọt bỏ nó đi, nên xa lánh nó đi, để trở về với căn bản tâm thức của chúng ta. Chúng ta nhìn nó bằng một cách quan thông nguyên lai bổn tánh của nó, thì chúng ta mới thấy nguyên lai bổn tánh của chính mình. Một hộp cát cũng biết tiến hóa, một khúc cây cũng biến tiến hóa, từ cảnh này tới cảnh kia, từ cái bàn đi tới một cái vật ngộ nghĩnh treo trước mặt chúng ta cũng là một khúc cây. Mà cái đó đã biểu hiện sự thông minh của loài người, và biểu hiện sự chịu đựng của vật chất trong chu trình tiến hóa. Cho nên mỗi mỗi đều tiến hóa, mỗi mỗi đã và đáng tu. Nhưng mà loài người có cơ hội, có sự sáng suốt thông minh hơn, để tìm hiểu một lề lối giải thoát cho chúng, đem ra cống hiến cho nhân loại. Cho nên chúng ta bên mới thấy rõ, bất cứ tôn giáo nào cũng hay, bất khả bất tính, bất khả tận tính. Chúng ta nghiên cứu đi, cái gì của duyên dáng của Thượng Đế đã ân ban chúng ta nghiên cứu đi. Mà chúng ta không nên tận tính, mà chúng ta nên nghiên cứu để thức tâm trở về xây dựng cho chính mình. Tùy theo khả năng, tùy theo trình độ sẵn có của chính ta, ta mới tìm. Đó, thì không có tôn giáo nào xấu, mà không có con người nào tệ. Những hành động này cũng là thức tâm tôi, những hành động ác trước kia tôi cảm thấy rằng không xứng đáng trong hành trình tiến hóa theo cuộc hành hương của tôi hiện tại, thì tôi không học. Nhưng mà không có nó làm sao tôi hiểu được? Phải có nó để tôi mới có cơ hội học hỏi. Rồi những hành động siêu diệu kỳ công để tạo nên cái sự thanh tịnh sẵn có cho mọi người, cái đó cũng chịu điều đáng học. Nhưng mà tôi học tôi phải hành tôi mới có. Nếu tôi nói tôi thích học nhưng mà tôi không hành, tới đó tôi nói tôi làm không nổi. Chỉ có ông đó mới làm được, chứ tôi làm không được. Cho nên biết bao nhiêu người mến Đức Thích Ca, yêu thương Đức Thích Ca, quý trọng Đức Thích Ca. Nhưng mà quý trọng cái gì? Quý trọng dũng chi của Ngài, của Ngài đã thành đạt. Vậy chúng ta có dũng chi không? Chúng ta quý trọng Ngài và chúng ta không sử dụng dũng chí của chúng ta thì Ngài cũng chịu. Ngài không có thấy cách nào mà có giúp đỡ chúng ta được. Mấy ngàn năm Ngài đã thành đạo, mấy ai đã được gặp Ngài. Ca tụng Ngài rất nhiều. Làm những cảnh đẹp cho Ngài rất nhiều. Nhưng những cảnh đẹp đó Ngài đã không cần thiết và Ngài từ bỏ ra đi. Trong cái cung vàng của Ngài, Ngài còn rời khỏi để Ngài sẽ đi. Tại sao chúng ta tái tạo? Để làm gì? Tại sao ta không nhìn hành động của Ngài và thức tâm để trở lại? Trong cái thức du dương tu luyện của Ngài, hòa đồng với các giới, cứu độ chúng sanh, chiếu diệu trong tâm hồn của mọi người, để mọi người thức tâm và hành động như Ngài. Chẳng có ai chịu học, nhưng mà lấy sự thông minh lợi dụng đang trong lòng, tưởng kêu Ngài là Ngài phải đến với chúng ta, than khóc với Ngài, Ngài phải phục vụ cho ta. Cái đó là chúng ta đi ngược chiều, không phải đúng đường lối tu tập. Cho nên chùa chiền thờ Phật xây dựng một cảnh để cho mọi người thức tâm. Cái đó là xây dựng cái dũng chí cho con người ra phải chịu đựng, học hỏi và tu tiến thành đạo như Ngài. Chứ không đặt vấn đề mê tín Ngài, cung Ngài, lấy Ngài để Ngài độ, không có chủ đạo. Ngài đã hành động ngay trong tâm thức chúng ta. Chúng ta đã đọc lịch sử của Ngài. Ngài có hành, Ngài mới đạt. Vậy trong giờ phút thiêng liêng này chúng ta nên hành không? Hay là chúng ta tiếp tục lợi dụng Ngài? Chúng ta là người có tội tâm tối và còn tạo thêm sự tâm tối cho chính mình. Nên làm hay là không? Với phần tuổi của chúng ta càng ngày càng lắng ép, lắm áp. Đêm qua với đêm nay các bạn đã mất một ngày. Hẹn mãi trong thâm tâm. Từ giờ thiền các bạn cũng hẹn. Nhiều khi hẹn với cả tôi nữa. Tối nay tôi sẽ ngồi tới sáng. Nhưng mà được không? Cho nên các bạn phải nhớ, phải dòm lại các bạn. Không nên hứa với bất cứ một ai, nhưng mà dòm các bạn. Đêm nay tôi tu được chưa? Hỏi anh tu bao lâu tôi mới tu đêm qua? Là cũng đủ rồi. Đêm qua mà tôi tu được rồi thì đêm nay, bữa nay tôi mới sáng suốt. Chứ đừng nói là tôi tu bao nhiêu năm và tôi lãnh với một cái chức kia mà vô cùng giá trị. Cái chức đó không có giá trị. Bất cứ một cái chức gì phong tại thế gian đều là bỏ, không có giá trị. Nhưng mà tâm thức tiến hóa để tới hư không đại định, về trên cái chân tâm, đó là mình mới xác nhận rằng cái cơ tiến hóa tôi đã đạt và tôi đã tiến, và tôi phải chấp nhận tiến tới vô cùng. Đó mới là giá trị. Chính mình xác nhận, mình tu, không có quảng cáo, không có buôn bán. Cho nên tôi nói các bạn phải thực hành. Mỗi mỗi chúng ta đều thực hành thì cái của cải cái càng khôn vũ trụ này ăn không hết. Và không bao giờ có lâm vào cảnh thiếu thốn nữa. Biết phân đồng cho chung. Và trong bình đẳng, trong nhịp thở của Thượng Đế hít vô và thở ra, mọi người đều sống trong đồng đẳng tương giao. Chúng ta phải so bỏ cái vách tường tự ái mà đã tiến qua tới sự hòa đập thương yêu xây dựng. Mỗi người chúng ta đều là một tâm linh tại thế, đã và đang học hỏi. Đồng thức đồng thiết. Không nên trì trệ nữa. Không nên làm cho các bạn càng ngày càng tâm tối và không lối thoát.